Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: lãnh đạo Mỹ Đức gặp nhau bàn việc chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào của Nga đối với Ukraine; ngoại trưởng Mỹ với chuyến công du nhằm tái khẳng định sự tập trung vào châu Á; chủ tịch nước Việt Nam làm lễ tịch điền ở Hà Nam với trâu giả hổ; cộng đồng mạng Trung Quốc tức tối vì trận thua trước Việt Nam tại vòng loại World Cup; và Việt Nam tái mở cửa trường học sau một năm đóng cửa vì đại dịch. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ nhấn mạnh sự đoàn kết của họ trong việc phản đối bất kỳ hành động xâm lược nào của Nga đối với Ukraine khi họ gặp nhau tại Nhà Trắng hôm 7 tháng 2. Trong bối cảnh Hoa Kỳ cảnh báo rằng một cuộc xâm lược của Nga có thể xảy ra trong vài ngày hoặc vài tuần, theo hãng tin Reuters. Ông Scholz bị chỉ trích trong và ngoài nước vì chưa thể hiện đủ khả năng lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng, đã có một giọng điệu mạnh mẽ hơn trước chuyến công du, nói với đài truyền hình ARD trong cuộc phỏng vấn rằng ông sẵn sàng triển khai thêm quân tới Lithuania để củng cố sườn phía đông của NATO. Nhà lãnh đạo Đức dự kiến sẽ thăm Ukraine và Nga vào tuần tới và sau các cuộc gặp trong tuần này với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu và người đứng đầu các nước Baltic trong một dòng xoáy ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Ông Scholz cho biết ông đã nhận ra những dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của phương Tây nhằm giải quyết tranh chấp về mặt ngoại giao, bao gồm cả thông qua các cuộc đàm phán định dạng Normandy với Pháp, Ukraine và Nga, đang bắt đầu gây được tiếng vang. Ông Scholz nói với đài ARD đó là về việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở châu Âu. Ông nói thêm rằng cuộc gặp đầu tiên của ông với tư cách là thủ tướng của Tổng thống Biden sẽ liên quan đến công việc chính trị thực sự khó khăn. Hai ông đã gặp nhau tại Rome vào tháng 10 trong cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo từ nhóm G20. Khi ấy ông Scholz giữ chức Bộ trưởng Tài chính của Đức. Mối quan hệ Biden-Scholz có thể trở nên then chốt vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn chưa tuyên bố ông có tham gia một cuộc bầu cử sau 3 tháng hay không, và trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chìm trong cuộc khủng hoảng trong nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Đức chia sẻ mối quan ngại của chúng tôi về sự xâm lược của Nga, chia sẻ sự ủng hộ của chúng tôi đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết. Hai nước nhất trí tuyệt đối về sự cần thiết của các biện pháp bổ sung như trừng phạt và triển khai thêm binh sĩ tới sườn phía đông của NATO trong trường hợp có một cuộc xâm lược, quan chức này nói thêm. Chi tiết về gói trừng phạt vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng theo đó sẽ cấm Nga tham gia vào hệ thống giao dịch tài chính SWIFT, và việc trừng phạt này vẫn là một lựa chọn, quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ cho hãng tin Reuters biết. Hôm 7 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bay đến Moscow trong một động thái ngoại giao mạo hiểm tìm kiếm các cam kết từ Tổng thống Nga Vladimir Putin để giảm căng thẳng với Ukraine, nơi các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại rằng Điện Kremlin có kế hoạch xâm lược, theo hãng tin Reuters. Ông Macron đã thực hiện một loạt các cuộc điện đàm với các đồng minh phương Tây, ông Putin và nhà lãnh đạo Ukraine trong tuần qua. Một nguồn tin thân cận với ông Macron nói với hãng tin Reuters, chúng ta đang tiến tới hang ổ của ông Putin theo nhiều cách. Đó là một cuộc ném xúc xắc. Nga đã điều khoảng 100.000 quân lính đến gần Ukraine và yêu cầu NATO và Mỹ đảm bảo an ninh, bao gồm việc NATO không bao giờ thừa nhận rằng Ukraine là thành viên. Hai nguồn tin thân cận với ông Macron cho biết một mục đích của chuyến thăm của ông Macron là câu giờ và đóng băng tình hình trong vài tháng, ít nhất là cho đến siêu tháng 4, khi ấy sẽ diễn ra các cuộc bầu cử ở châu Âu, ở Hungary, Slovenia và đặc biệt là đối với ông Macron ở Pháp. Các quốc gia Đông Âu từng chịu sự cai trị của Liên Xô trong nhiều thập kỷ, đã chỉ trích lập trường hợp tác của ông Macron với Nga, cho rằng ông Macron đàm phán với Nga về một trật tự an ninh mới của châu Âu. Để chống lại những người chỉ trích trước chuyến đi và đảm nhận vai trò lãnh đạo châu Âu trong cuộc khủng hoảng này, ông Macron lần này đã rất nỗ lực tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo phương Tây khác, bao gồm ông Boris Johnson của Anh và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hôm 6 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel đã một lần nữa nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden theo logic phối hợp trước chuyến đi của ông tới Moscow. Phủ Tổng thống Pháp và Nhà Trắng cho biết, vẫn theo hãng tin Reuters, cuộc điện đàm kéo dài 40 phút cho phép hai nhà lãnh đạo chia sẻ thông tin về các cuộc tiếp xúc được thực hiện vào cuối tuần để có sự phối hợp tốt trước chuyến đi, Phủ Tổng thống Pháp cho biết. Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các nỗ lực ngoại giao và răn đe đang diễn ra để đáp lại việc Nga tiếp tục tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine. Cũng theo Nhà Trắng, ông Macron và ông Biden khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhất trí các nhóm của họ sẽ giữ liên lạc và tiếp tục tham vấn với các đồng minh và đối tác của họ, bao gồm cả Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đạt mục tiêu với chuyến công du tới Thái Bình Dương trong tuần này để tái khẳng định với thế giới rằng trọng tâm chiến lược dài hạn của Washington vẫn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bất chấp cuộc khủng hoảng leo thang với Nga về Ukraine, theo hãng tin Reuters. Vào ngày 7 tháng 2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ khởi hành tới Australia, Fiji và Hawaii để hợp tác với các đồng minh quan trọng và tái khẳng định cam kết đẩy lùi điều mà Hoa Kỳ gọi là sự cưỡng ép về kinh tế quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Điểm nổi bật trong tuần này sẽ là một cuộc họp của nhóm không chính thức, bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, được gọi là Bộ Tứ, nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Triều Tiên và các cuộc hội thảo về mối quan tâm đối với các đảo ở Thái Bình Dương, nơi các quan chức Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc muốn thiết lập các căn cứ. Chuyến đi của ông Blinken diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc và Nga tuyên bố mối quan hệ đối tác chiến lược không có giới hạn khi khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Hoa Kỳ cũng đang có tham gia vào một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh. Ông Daniel Breitenbrink, nhà ngoại giao hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về khu vực Đông Á, đã chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp báo trước chuyến đi của ông Blinken, nói rằng cuộc gặp của ông Tập với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 2 lẽ ra nên là cơ hội để khuyến khích giảm leo thang căng thẳng về vấn đề Ukraine. Một tuyên bố chung của Nga và Trung Quốc tố cáo động thái của Hoa Kỳ nhằm chống lại Trung Quốc thông qua AUKUS, một hiệp ước theo đó Hoa Kỳ và Anh sẽ cung cấp cho Australia các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông Charles Edel, một chuyên gia về châu Á và Australia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, lưu ý rằng ông Blinken tới Australia bất chấp mối quan hệ đối đầu giữa Australia với người Nga và ngoại giao căng thẳng giữa các thành viên NATO. Ông Edel nói, chuyến đi của ông ấy nhấn mạnh tầm quan trọng và thách thức đối với Washington để duy trì sự tập trung vào Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong cuộc họp Bộ Tứ dự kiến diễn ra tại Melbourne, bốn quốc gia dự kiến sẽ thảo luận về cách thúc đẩy các mục tiêu của họ, bao gồm chính sách khí hậu và cung cấp vaccine COVID-19 cho Đông Nam Á trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tại Nhật Bản, mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ tham dự. Vận động viên quần vợt Trung Quốc Bành Xúy vừa phủ nhận việc cô từng cáo buộc bất kỳ ai tấn công tình dục mình, nói thêm rằng chính cô đã xóa bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 11, mà trong đó dường như cô tuyên bố cô bị tấn công, theo hãng tin Reuters. Sự an toàn của cô Bành, vận động viên 3 lần đạt giải Olympic, trở thành vấn đề được toàn cầu quan tâm khi cô dường như cáo buộc trên mạng xã hội rằng ông Trương Cao Lệ, một cựu phó thủ tướng Trung Quốc, đã tấn công tình dục cô trong quá khứ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe của Pháp tại một khách sạn ở Bắc Kinh, cô Bành phủ nhận cô đã đưa ra những cáo buộc như vậy. Tờ báo hỏi, trong bản tin mà chúng tôi có thể thấy ở châu Âu, cô đã buộc tội ai đó tấn công tình dục mình. Thực sự cô đã viết gì? Chúng tôi không hiểu. Tấn công tình dục, tôi chưa bao giờ nói rằng có ai đã tấn công tình dục tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Cô Bành nói mà không giải thích thêm. Trong bài đăng hiện đã bị xóa của cô trên mạng Weibo của Trung Quốc, cô Bành đã viết, tại sao bạn đưa tôi đến nhà của bạn và buộc tôi phải quan hệ với bạn? Mặc dù cô cũng mô tả mối quan hệ với ông Trương là một mối quan hệ đồng thuận. Bài đăng đã khiến Hiệp hội quần vợt nữ đình chỉ các giải thi đấu ở Trung Quốc và gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn thế giới về sự an toàn của cô. Việc thảo luận về vụ bê bối này đã bị kiểm duyệt gắt gao trong không gian mạng được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc và các từ khóa tìm kiếm với tên của cô Bành trên mạng Weibo tiếp tục không hiển thị kết quả nào gần đây. Kể từ khi bài đăng bị xóa cho đến nay, cô Bành không cập nhật tài khoản Weibo của mình. Cô Bành nói với tờ báo Pháp rằng bài đăng trên mạng xã hội của cô đã gây ra một sự hiểu lầm lớn, lặp lại những bình luận được một hãng truyền thông Singapore đưa tin vào tháng 12 và cô không muốn bất kỳ sự cường điệu nào của phương tiện truyền thông nữa về việc đó. Cô nói, tôi muốn nói rằng cảm xúc, thể thao và chính trị là ba thứ khác biệt. Các vấn đề về tình yêu của tôi, cuộc sống cá nhân của tôi không được trộn lẫn với thể thao và chính trị. Cô nói, và thể thao không được chính trị hóa bởi vì khi điều đó xảy ra, hầu như điều đó có nghĩa là quay lưng lại với tinh thần Olympic và nó đi ngược lại ý muốn của thế giới thể thao và các vận động viên. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ đầu tư $1 tỷ vào các dự án thí điểm thúc đẩy hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hoặc thu giữ lưu trữ carbon làm nóng khí hậu. Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA Tom Wilsack nói với hãng tin Reuters, cơ quan này sẽ công bố chương trình đối tác vì khí hậu hàng hóa thông minh vào cuối ngày 7 tháng 2. Chương trình này sẽ khai thác nguồn vốn từ Tập đoàn Tín dụng Hàng hóa của USDA, tổ chức cung cấp tới $30 tỷ hàng năm từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ để giúp ổn định giá nông sản và hỗ trợ thu nhập cho nông dân. Khoản đầu tư này là sáng kiến mới nhất của chính quyền Biden nhằm chống biến đổi khí hậu dưới mục tiêu cắt giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của khu vực nông nghiệp vào năm 2030 và đưa Hoa Kỳ vào con đường đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các dự án đủ điều kiện có thể bao gồm các sáng kiến cắt giảm hoặc thu giữ lượng khí thải methane ở các trang trại bò sữa hoặc các chương trình mở rộng việc sử dụng các phương pháp canh tác giúp hấp thụ nhiều carbon, làm ấm khí hậu hơn từ khí quyển và lưu trữ trong đất. Bộ trưởng Wilsack cho biết việc mở rộng các hoạt động như vậy có thể nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ khi các công ty thực phẩm và nhà xuất khẩu ngày càng thúc đẩy quá trình khử carbon trong chuỗi cung ứng của họ. Ông nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi nghĩ rằng nó có cơ hội đang nổi lên ở đây khi người tiêu dùng yêu cầu thực phẩm được sản xuất bền vững hơn ở Hoa Kỳ và chắc chắn là ở thị trường xuất khẩu. Từ trước đến nay, một số sáng kiến tập trung vào khí hậu đã phải vật lộn để mở rộng quy mô vì chi phí thường vượt quá lợi nhuận. Ông Wilsack nói, chương trình này về cơ bản có thể giảm thiểu rủi ro cho nông dân để họ có thể học cách làm và thấy được kết quả khả quan. Nguồn tài trợ sẽ được trao cho các tổ chức công và tư đủ điều kiện bao gồm chính quyền ở tiểu bang, địa phương, tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp nhỏ, chính quyền bộ lạc và các tổ chức cũng như trường cao đẳng và đại học. Các đơn xin tài trợ từ $5 đến $10 triệu sẽ đến hạn trước ngày 8 tháng 4, trong khi những đơn trợ cấp nhỏ hơn sẽ đến hạn vào ngày 27 tháng 5.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tịch điền ở tỉnh Hà Nam hôm 7 tháng 2. Qua những hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố, dư luận trên mạng xã hội nói ông Phúc làm lễ tịch điền với châu giả hổ và xem đó là việc làm mang tính hình thức giả dối. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết là Chủ tịch Phúc làm lễ tịch điền ở xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam hôm 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần theo âm lịch. Lễ hội này được thực hiện hàng năm và được coi là quốc lễ tiếp nối vào sự kiện được lưu truyền trong lịch sử của Việt Nam. Đó là hồi năm 987, vua Lê Đại Hành đã về vùng đất núi Đội Sông Châu đích thân cầm cây trong lễ xuống đồng đầu năm. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Phúc khẳng định là Đảng Cộng sản và nhà nước luôn khuyến khích và đề cao sự phát triển của nông nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, báo điện tử Chính phủ tường thuật hôm 7 tháng 2. Vị Chủ tịch nước cũng đề nghị là nông dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành liên quan coi trọng sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhân dân trong nước với 100 triệu dân và đồng thời khai thác thị trường quốc tế với 15 hiệp định thương mại tự do đã có, trong đó có hiệp định giữa Việt Nam và EU là EVFTA, hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, vân vân. Tuyên bố khai mạc lễ hội tịch điền Đội Sơn Xuân Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch Phúc đưa ra lời chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, năm mới thắng lợi mới. Chúc các bác nông dân dồi dào sức khỏe để ruộng đồng luôn tốt tươi, ông Phúc nói theo trích dẫn trên báo điện tử Chính phủ. Vẫn trang này cho biết thêm rằng trong trang phục nhà nông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền, cây những luống đất đầu tiên khởi đầu cho mùa vụ mới bội thu. Các hình ảnh về buổi lễ cho thấy ông Phúc thực hiện động tác cày ruộng khi đi sau một con trâu được trang trí với các hình vằn vện màu vàng trên thân thể và một lá cờ ngũ sắc ở trên lưng. Những hình ảnh đó đã dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội theo quan sát của VOA. Nhà báo Lưu Trọng Văn có gần 99.000 người theo dõi qua Facebook viết trên trang cá nhân. Hình ảnh Chủ tịch nước đi cày nhân lễ tịch điền ở Hà Nam không gây ấn tượng chút nào. Dưới góc nhìn của ông Văn, hình ảnh về buổi lễ cho thấy là đám quan chức đứng quanh, phía sau là thềm sân ốp gạch men đỏ, cùng con trâu vẽ vằn vện vàng bị xem là thật phản cảm. Nhà báo kỳ cựu này cho rằng nếu Chủ tịch Phúc cùng làm lễ với con trâu không trang điểm son phấn như đang biểu diễn bên cạnh những nông dân thật sự cũng đang cày cấy giữa đồng thì sẽ thân thiện và dễ mến biết chừng nào. Trong số hàng chục lời bình luận ở bên dưới bài viết của ông Văn, nhiều người có chung quan điểm rằng việc diễn ở trong lễ tịch điền với trâu giả hồ thật là rất cạch cỡm, dối trá, buồn cười. Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Lân Thắng với gần 150.000 người theo dõi qua Facebook nêu thắc mắc trên trang cá nhân. Không hiểu ông Chủ tịch nghĩ gì mà chịu đứng sau đít con hổ trâu quái thai này để cho chúng nó quay phim chụp hình. Nhà văn Nguyễn Đình Bồn có lượng người theo dõi qua Facebook là gần 67.000 đưa ra ý kiến. Trâu giả cọp, tôi thực sự không hiểu ý nghĩa sơn phết vằn vện trên lưng trâu này trong cái lễ gọi là tịch điền có ông Phúc cầm cày. Không lẽ sang năm vẽ con mèo rồi các năm tới con rồng, con rắn, con ngựa lên lưng trâu? Trong diễn đàn Facebook mang tên Nhóm Chúng Tôi Ghét Lừa Dối có gần 20.000 thành viên, một người có tên là Ngờ Kê Quang đăng một bài thơ ngắn về buổi lễ tịch điền gây nhiều tranh cãi. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng cùng cày với ta, bỗng đầu con cọp nhảy ra, thay châu cày ruộng thật là hài ghê. Sao mà giả dối đáng chê, lại bệnh hình thức ai mê được nào, cây ruộng là châu chứ sao, đưa con cọp để thế vào làm chi. Cũng bình luận về sự kiện lễ tịch điền, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ có hơn 87.000 người theo dõi qua Facebook đưa ra quan sát rằng việc lãnh đạo nhà nước làm động tác cấy cày chỉ là mị dân. Nhà cầm quyền miệng thì khuyến khích cho dân tăng gia trồng trọt, nhưng tay thì cầm dùi cui tới cướp đất của dân thì làm sao mà tăng gia trồng trọt, ông Vũ viết, nhắc đến những vụ thu hồi đất nông nghiệp gây thiệt hại cho nông dân, trong khi các nhà phát triển bất động sản kiếm lời vô cùng lớn. Cựu tù nhân lương tâm này cũng lưu ý đến nghịch lý là các nhà lãnh đạo vẫn thường cổ vũ cho dân tăng gia sản xuất, nhưng người dân phải tự bơi trong thị trường đầy giành giật và mỗi khi rơi vào cảnh được mua mất giá, họ không biết kêu ai. Ông Vũ nêu dẫn chứng là tình trạng hàng chục ngàn xe container chở nông sản bị mắc kẹt ở biên giới Việt Trung mới đây. Tôi nghĩ là lãnh đạo Việt Nam nên có cái đầu nhìn xa trông rộng, chỉ ít là cao hơn con trâu một cái đầu, để lãnh đạo quốc gia tôn trọng phẩm giá xã hội tự do, đưa Việt Nam hội nhập văn minh theo dòng chảy của nhân loại. Lúc đó không cần diễn thì nhân dân vẫn ấm no, hạnh phúc vẫn đong đầy, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ bình luận.
Trong khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam ăn mừng chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Nam quốc gia trước Trung Quốc, thì những fan cuồng ở quốc gia láng giềng lại nổi đoá vì thất bại của đội tuyển của họ trước Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần. Đội Trung Quốc chịu thất bại 3-1 trước đội Việt Nam trong trận đấu của vòng loại World Cup 2022 tại sân Mỹ Đình ở Hà Nội hôm 1 tháng 2, cũng là ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, với sự có mặt của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trên khán đài. Đây là trận thua thứ 5 trong 8 trận đấu của đội tuyển Trung Quốc và một thất bại trước Việt Nam đồng nghĩa với việc dập tắt hy vọng mong manh của nước này để vượt qua vòng loại dự World Cup 2022 tại Qatar. Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội và cho rằng thất bại trước Việt Nam làm các hoạt động ăn mừng Tết Nguyên đán của họ trở nên chua chát, theo South China Morning Post. Cùng ghi nhận về sự nổi đoá của cư dân mạng Trung Quốc, bản tin của AFP được Fans 24 và Japan Today đăng tải, nói rằng sự thất bại nặng nề trước Việt Nam khiến hàng triệu người dùng các nền tảng xã hội như Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc, đã bày tỏ sự bất bình đối với đội tuyển quốc gia vì không đạt được kỳ vọng như họ mong đợi. Chủ tịch Tập Cận Bình muốn Trung Quốc đăng cai và thậm chí vô địch World Cup một ngày nào đó, theo hãng tin Pháp. Nhưng trận thua bẽ bàng trước Việt Nam khiến Trung Quốc tụt xuống vị trí cuối bảng sau 8 trận của vòng loại World Cup khu vực châu Á. Việt Nam cũng đứng cuối bảng nhưng đã có được một trận thắng sau 7 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, trận thắng của Việt Nam trước Trung Quốc, một quốc gia láng giềng khổng lồ nhưng thường được xem là hay bắt nạt các nước nhỏ như Việt Nam, khiến báo chí và khán giả Việt Nam vui mừng vì được coi là một lì xì đầu năm nhân dân cho cả nước. Những hình ảnh trên truyền thông Việt Nam cho thấy Thủ tướng Chính đã đích thân xuống sân sau trận thắng trước Trung Quốc ở Mỹ Đình để chúc mừng đội tuyển. Tờ Matichon của Thái Lan ca ngợi chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam và nói rằng các chiến binh sao vàng, tức biệt danh của tuyển Việt Nam, đã đưa bóng đá Đông Nam Á lên bản đồ World Cup với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. Thất bại của đội tuyển quốc gia Trung Quốc trước Việt Nam nhanh chóng trở thành hashtag, tức từ khóa tìm kiếm thịnh hành nhất trên Weibo, thu hút hơn 1,28 triệu lượt truy cập trong vòng 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc, theo South China Morning Post. Tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông cho biết nhiều cư dân mạng đã chỉ trích kết quả đáng xấu hổ và nhục nhã của đội tuyển Trung Quốc. Một người dùng Weibo được South China Morning Post trích dẫn viết: "Một tỷ số như vậy và một thất bại như vậy để bỏ lỡ World Cup là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với mỗi người hâm mộ Trung Quốc. Chúng ta đã trải qua những gì trong 20 năm qua, chúng ta sẽ sống như nào trong 20 năm tới?" Các hashtag trên mạng xã hội của Trung Quốc như "Tại sao đội tuyển quốc gia luôn thất bại?" và "Đội tuyển quốc gia hãy trả lại tiền cho chúng tôi" đã nhận được hàng trăm triệu lượt tương tác trên Weibo, theo AFP. "Chúng ta nên rút khỏi FIFA và ngừng mang lại sự xấu hổ cho đất nước chúng ta", một người dùng được AFP trích dẫn viết trên Weibo khi đề nghị một cách mỉa mai. Bất chấp tham vọng của ông Tập, Trung Quốc chỉ có một lần vượt qua vòng loại World Cup vào năm 2002, nhưng không thể ghi được một bàn thắng nào tại vòng chung kết được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Một cuộc phỏng vấn trước đây với cựu tuyển thủ quốc tế Fan Gigi, sau khi Trung Quốc bị Thái Lan đè bẹp 5-1 trong một trận giao hữu năm 2013, đang được lan truyền trên mạng trong những ngày qua sau trận thua trước Việt Nam. Lời cảnh báo của danh thủ Trung Quốc lúc đó được xem như một tiên tri trước đà sa sút của bóng đá nước này. "Sau trận thua Thái Lan, chúng ta sẽ thua Việt Nam và sau đó là Myanmar, và sau đó sẽ không còn ai để thua nữa", danh thủ này nói trong video được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền. Trong các trận đấu với đội tuyển Việt Nam trước đây, Trung Quốc chưa bao giờ thua và trận đấu tại sân Mỹ Đình hôm 1 tháng 2 là thất bại đầu tiên của nước này trước Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc lo ngại kết thúc loạt trận vòng bảng thứ 3 và cũng là cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, đội tuyển của họ sẽ bị xuống cuối bảng B. Hiện tại đội Trung Quốc xếp hạng 5/6 với 5 điểm, hơn tuyển Việt Nam 2 điểm. Nhưng nếu thua hai trận cuối cùng trước Oman và Ả Rập Xê Út, trong khi nếu Việt Nam thắng một trong hai trận còn lại, thì đội tuyển Trung Quốc sẽ kết thúc hạng chót của bảng này.
Sau khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam vượt qua các trận đấu loại và lần đầu tiên trong lịch sử giành suất tham gia giải vô địch thế giới, huấn luyện viên trưởng của đội ông Mai Đức Chung tuyên bố sẽ không trực tiếp chỉ huy đội trong World Cup 2023. Ông Chung, 72 tuổi, nói với báo giới Việt Nam hôm 7 tháng 2, "Hết năm nay, tôi xin nghỉ thôi, tôi đã lớn tuổi, cũng mệt mỏi rồi." Được ông Chung huấn luyện và chỉ đạo, đội tuyển nữ quốc gia của Việt Nam thắng đội Đài Loan hôm 6 tháng 2 để có vé đá trong World Cup nữ vào năm sau. Trước đó, đội đã phải trải qua các trận đấu khó khăn với 5 đội khác ở Ấn Độ, gồm 3 trận thua Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, 1 trận hòa Myanmar và 1 trận thắng Thái Lan. Mặc dù vậy, với thành tích lọt vào World Cup, đội nữ và ông Chung được báo chí và nhiều người dân Việt Nam dành cho nhiều lời khen ngợi tốt đẹp trong những ngày này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung gắn bó với đội tuyển nữ trong gần 20 năm qua, nhưng không liên tục vì có một số năm đội tuyển do huấn luyện viên nước ngoài đứng đầu. Tuy đã vài lần đưa đội giành huy chương vàng ở các giải Đông Nam Á, song ông Chung cho biết là ông có mong ước lớn nhất là đưa đội tới World Cup. Vì vậy, sự kiện hôm 6 tháng 2 vừa qua được xem là điều kỳ diệu nhất trong sự nghiệp của huấn luyện viên này, báo Tuổi Trẻ viết trong bản tin hôm 7 tháng 2. "Tôi sẽ đảm nhận vai trò cố vấn thôi, không trực tiếp làm nữa, nhưng vẫn có thể theo đội", huấn luyện viên Mai Đức Chung nói với báo giới Việt Nam khi đưa ra tuyên bố sẽ dừng làm việc, theo Tuổi Trẻ và các báo trong nước. Tin cho hay là ông Chung sẽ vẫn là huấn luyện viên trưởng của đội nữ Việt Nam đến hết Đại hội Thể thao của các nước Đông Nam Á SEA Games 31 vào tháng 5 tới tại Hà Nội. Ông nói với báo giới rằng ông sẽ cố gắng giới thiệu người khác nắm đội và nhiều khả năng đó có thể là huấn luyện viên ngoại. Các tin tức mới nhất cho biết là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA trao tặng số tiền 750.000 đô la, tương đương với 17 tỷ đồng, vì đã giành được suất trong vòng bảng World Cup 2023. Ở trong nước, với thành tích kể trên, đội sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thưởng 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thưởng cho đội 4 tỷ đồng.
Nhà chức trách ở thành phố Ba Xê, phía Tây Bắc của Trung Quốc đã ra lệnh cho người dân ở nhà từ hôm 7 tháng 2 và tránh đi lại không cần thiết khi họ thực thi các biện pháp hạn chế được coi là nghiêm ngặt nhất của quốc gia để chống lại sự lây nhiễm của COVID-19 đang gia tăng tại địa phương, theo hãng tin Reuters. Sự bùng phát các ca nhiễm ở Ba Xê với dân số khoảng 3,6 triệu người và giáp giới Việt Nam là thấp theo tiêu chuẩn toàn cầu. Nhưng các biện pháp hạn chế bao gồm lệnh cấm các chuyến đi không cần thiết ra vào tuân theo hướng dẫn quốc gia để nhanh chóng ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát nào. Nỗ lực này diễn ra càng khẩn cấp trong thời gian Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa đông khai mạc hôm 4 tháng 2 và kéo dài đến ngày 20 tháng 2, cũng như mùa du lịch bận rộn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Hàng chục vận động viên của Thế vận hội do thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc đăng cai đã xét nghiệm dương tính và bị cách ly, nhưng các sự kiện Olympic không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố Beijing ở khu vực Quảng Tây ghi nhận 99 ca lây nhiễm trong nước, với các triệu chứng được xác nhận từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2. Ông Pan Jun, phó giám đốc Ủy ban Y tế khu vực nói trong một cuộc họp báo. Ông Pan nói thêm rằng có 2 ca đã bị nhiễm biến chủng Omicron. Ít nhất 10 tỉnh khu vực và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã phát hiện nhiễm Omicron lây truyền tại địa phương. Người dân nên ở nhà ngoại trừ khi mua nhu yếu phẩm hoặc đi xét nghiệm COVID-19 và nên lựa chọn phương thức giao hàng thay vì mua tại cửa hàng, truyền thông nhà nước cho biết, trích dẫn một tuyên bố từ chính quyền thành phố. Tuyên bố cũng đã đình chỉ các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, giao thông công cộng và các trường học và trì hoãn việc mở cửa khẩu nhập cảnh dọc theo biên giới quốc tế.
Có khoảng 17 triệu học sinh và sinh viên Việt Nam lần đầu tiên đến trường hôm 7 tháng 2 sau gần một năm gián đoạn học trực tiếp vì những hạn chế do đại dịch, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á đang chuẩn bị mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế. Việt Nam bắt đầu dỡ bỏ các lệnh hạn chế du hành khắt khe vì đại dịch virus corona từ tháng 10 năm ngoái, nhưng hầu hết các học sinh và sinh viên vẫn tiếp tục học trực tuyến kể từ khi các trường học đóng cửa vào đầu năm 2021 vì những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở đây. Từ ngày 7 tháng 2, sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, các học sinh từ lớp 7 đến cấp học cao đẳng, đại học trên cả nước trở lại trường học trực tiếp, theo báo điện tử Chính phủ. Trang báo trực tuyến chính thức của Chính phủ Việt Nam còn cho biết rằng 60 trên 63 tỉnh và thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng này. Các trường học ở thủ đô Hà Nội bắt đầu mở cửa lại từ ngày 8 tháng 2, theo truyền thông trong nước, với các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra thân nhiệt và áp dụng các quy trình trong trường hợp phát hiện ca dương tính. Các nhà chức trách ở Việt Nam trong những ngày qua cũng công bố kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine COVID cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5 tháng 2, Chính phủ Việt Nam cho biết họ dự định mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em của độ tuổi nêu trên. Khoảng 77% trong số khoảng 98 triệu dân Việt Nam đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine chống COVID, theo số liệu tổng hợp của VN Express, và chính phủ đang thực hiện mục tiêu tiêm mũi thứ 3 cho tất cả người lớn vào cuối tháng 3, cũng là thời điểm được đề xuất mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID thần tốc mùa xuân 2022 được bắt đầu hôm 29 tháng 1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Các y bác sĩ được lệnh làm việc xuyên Tết đến hết tháng 3 với tinh thần đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng người để hoàn thành mục tiêu được chỉ định. Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế từ 31 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện chủ trương này trước cuối tháng sau. Trước đó, hôm 21 tháng 9, ông Chính đã lệnh cho các bộ cho phép các hãng hàng không quốc tế được thực hiện các chuyến bay đưa người Việt Nam hồi hương. Việt Nam khống chế được sự lây lan của đại dịch trong phần lớn năm 2020 trước khi biến thể Delta làm tăng mạnh các ca lây nhiễm vào năm ngoái. Bộ Y tế cho biết phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành trong năm nay. Tính đến ngày 7 tháng 2, số ca nhiễm ở Việt Nam là hơn 2,3 triệu, với số ca tử vong vượt mức 38.400.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.